Nghe sư phụ nói, tập 97, người khai ngộ không nghĩ cho bản thân. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 24 tháng 5 năm 2018. Thượng đế ái thế nhân, câu này của Cơ Đốc giáo có giáo nghĩa vô cùng hay. Giá trị quan trọng tâm chính tại điểm này. Thượng đế ở đâu? Thượng đế trong tâm con người. Tôi tìm thấy rồi. Tôi không mê hoặc. Tôi muốn học Thượng đế, đặt tình yêu của Thượng đế vào trong tâm tôi. Tôi lấy tình yêu của Thượng đế để yêu thế nhân, thay mặt Thượng đế yêu thế nhân. Vậy thì đúng rồi. Làm sao có thể đối lập với người khác được? Phân chia đây kia, Thượng đế không phân chia đây đó. Chúng ta phải học Ngài không chia đây kia. Thế nhân đều được Thượng đế yêu thương, đều là cốt nhục của Thượng đế. Chúng ta nói ruột thịt, con cái, thì làm sao có thể không tôn trọng? Làm sao mà không ái hộ chứ? Nên bạn hiểu rõ đạo lý này. Tôi yêu Thượng đế, tôi yêu thế nhân, tôi biểu hiện tình yêu thương của Thượng đế từ thân tôi để yêu thế nhân. Vậy là đúng rồi. Bạn thực sự là tín đồ Cơ Đốc giáo. Nếu bạn không yêu thế nhân, phân chia ta người, đây là tôn giáo của tôi, người kia không tin tôn giáo, người không tin tôn giáo cũng là thế nhân. Thượng đế không nói ta chỉ yêu người tín phụng tôn giáo. Từ thế nhân đã bao gồm hết thảy chủng tộc, hết thảy tôn giáo trong đó. Dùng tâm bình đẳng đối đãi thế nhân, phải hiểu đạo lý này. Chúng ta học được như Thượng đế rồi, học lòng đại từ đại bi, tình yêu thương vô điều kiện của Thượng đế còn sâu sắc hơn tình cha con. Cha con còn có điều kiện, thần ái thế nhân còn thân thiết hơn tình cha con không điều kiện. Vậy là đúng rồi. Vì vậy giáo sĩ tín đồ phải biểu diễn được ra tình yêu của Thượng đế, giáo hóa đại chúng, để đại chúng có thể khởi lên tình yêu thương, thì cõi nước này là thiên đường. Người với người tương thân tương ái, không có mảy may hoài nghi, không có giọng ngữ, không có lưỡng thiệt. Bạn đều tiếp xúc với tất cả kinh điển tôn giáo, đều học hết, thì có thể thấy được phần giống nhau. Điều này nói đến, điều này quan trọng, không phải cá biệt. Nếu chuyên nói cho chủng tộc này, thì đó là vô cùng từ bi, là ứng cơ thuyết pháp. Họ cần điều gì, họ có thể nghe hiểu được điều gì, thì nói cho họ nghe điều đó. Đó là phương tiện thiện xảo. Có nhà chính trị thành công hỏi tôi một vấn đề. Ông nói, thưa Pháp Sư, nghe nói Ngài đi không ít nơi, cũng biết một số lãnh đạo quốc gia. Ngài thấy thế giới này còn có hòa bình không? Hỏi tôi vấn đề này, tôi rất kinh ngạc. Ông ấy không phải người thông thường, sao lại có câu hỏi này hỏi tôi? Khi đó tôi trả lời ông ấy, ông có thể làm tốt bốn việc này thì thế giới liền hòa bình. Ông hỏi bốn việc nào? Tôi nói, thứ nhất là quốc gia với quốc gia đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận. Hai là quan hệ giữa các đảng phái. Ba là quan hệ giữa các chủng tộc. Bốn là quan hệ giữa các tôn giáo. Ông có thể làm tốt bốn phương diện này thì thế giới hòa bình. Ông ấy sau khi nghe xong không nói nên lời. Cuối cùng tôi nói, để tôi nói tiếp, việc này không khó, không dễ, nhưng hạ thủ từ tôn giáo thì sẽ có biện pháp. Tôi nói, tôn giáo là giáo dục. Người xưa nước tôi có câu, giáo học di tiên. bất luận việc lớn hay nhỏ, nếu bạn có giáo dục thì sẽ thực hiện được. Phải dạy tốt người dân. Dạy điều gì? Dạy giáo dục tôn giáo. Vì sao? Trong tài liệu dạy học của giáo dục tôn giáo có luân lý, có đạo đức, có nhân quả, còn có trí tuệ của thánh nhân như Giê-xu của Cơ Đốc giáo, Muhammad. Trí tuệ của các ngài đều trong kinh điển, nên chăm chỉ học tập, dạy tốt cho dân chúng. Người khai ngộ sẽ không nghĩ cho bản thân, niệm niệm đều nghĩ cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Bản thân chúng ta phải làm được. Chúng ta có thể làm được chính là sự hưởng thụ. Đích thực là sự hưởng thụ của thần thánh. Gánh vác sứ mạng này, giúp đỡ thế giới này hóa giải đối lập, hóa giải xung đột, đem lại hòa bình hài hòa cho xã hội. Đây chính là sự nghiệp của thần thánh, vô cùng có ý nghĩa, công đức vô lượng.
Om Shanti.